chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát Thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới ngày 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Tôi đọc sách chuyển Pháp Luân khi vào tiểu học. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trẻ ở Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 12 tháng 7 năm 2023. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Tôi còn nhớ hồi tôi học lớp 3, buổi sáng ngày cuối tuần hôm đó tôi ở nhà một mình. Tôi nhìn thấy cuốn sách chuyển Pháp Luân ở trong tủ. Đây là cuốn sách mẹ tôi thường xuyên đọc, còn tôi lại chưa bao giờ mở cuốn sách ra xem. Tôi bỗng thấy tò mò và mở cuốn sách chuyển Pháp Luân ra đọc. Trong sách viết về văn hóa tiền sử, khởi nguyên của nhân loại, diễn biến của tôn giáo, những không gian khác, đức và nghiệp mà chúng ta nhìn không thấy, vân vân. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Hồi đi học, tôi rất thích môn khoa học, vô cùng tin vào thuyết vô thần. Tuy nhiên, có rất nhiều điều mà thuyết vô thần không giải thích được, chẳng hạn như những hiện tượng được đề cập đến trong cuốn Bí ẩn thế giới chưa có lời giải đáp, khoa học đã không thể giải thích. Sách giáo khoa và các bài giảng ở trường đều nói rằng có rất nhiều hiện tượng mà khoa học không thể giải thích đều là trò bịt bợm, là sự ngu muội của cổ nhân. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề bí ẩn này lại được liễu giải trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Hôm đó tôi nói với mẹ, Mẹ ơi, sao mẹ không bảo con đọc sách Chuyển Pháp Luân? Mẹ tôi nói, vì mẹ nghĩ con còn nhỏ, đọc không hiểu. Hôm đó cũng xem như là tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hồi lớp 1 và lớp 2, tôi học rất bình thường, học lực trung bình. Nhưng lên lớp 4, tôi đã tiến bộ và đứng đầu lớp. Kể từ đó đến đại học, mặc dù không bao giờ đi học thêm, tôi luôn dẫn đầu lớp. Tôi biết đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 1. Tôi đã bỏ thói quen nói năng thô tục. Sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng nhiều hành vi và ngôn ngữ tôi sử dụng trong cuộc sống hàng ngày không phù hợp với nguyên lý, chân thiện nhẫn của Đại Pháp. Một ví dụ là sử dụng những từ tục tĩu. Do tiêu chuẩn đạo đức xuống cấp ngày nay, những đứa trẻ ở độ tuổi của tôi thường dùng những lời lẽ tục tĩu khi nói chuyện. Hầu hết những tiếng lóng phổ biến mà chúng tôi được học trên Internet đều là ngôn ngữ không có văn hóa. Vì muốn hòa nhập, tôi đã bắt chước và thỉnh thoảng dùng những lời lẽ bất hảo đó. Vì sự biến dị của văn hóa hiện đại, rất nhiều người hễ mở miệng thì nói những lời không có văn hóa, nên một số người không nhận thức được mình đang nói tục. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã nhanh chóng nhận ra hành vi này không đúng. Sư phụ giảng, chúng ta mở miệng nói đều cần chiều theo tâm tính của người luyện công mà nói, không nói những lộng ngữ thị phi, không nói những lời bất hảo. Trích Chuyển Pháp Luân. Tôi đã quyết định sửa chữa ngay lập tức. Nhưng tôi phát hiện, nói lời thô tục đã thành phản xạ của tôi. Nó trở thành cầu cửa miệng, cứ thế bật ra. Làm thế nào để có thể sửa thói xấu này đây? Tôi đã tự yêu cầu bản thân phải cân nhắc từng lời nói, xem lời đó có phải là không có văn hóa hay không. Nếu là không có văn hóa, thì mình sẽ không nói. Tôi cứ nghĩ quá trình này có thể là khá gian nan và tốn nhiều công sức. Nhưng khoảng sau một tuần, tôi đã phát hiện mình không còn nói năng thô tục nữa. Tôi biết đây là nhờ uy lực của Đại Pháp. Như vậy, trong khoảng thời gian rất ngắn, kể từ khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã làm được việc không nói lời thô tục nữa và cũng không sử dụng ngôn ngữ thịnh hành trên mạng nữa. Giới trẻ ngày nay rất hiếm người làm được vậy. Họ đều xem nói năng thô tục là cách chính thường để biểu lộ cảm xúc cá nhân. người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dùng tiêu chuẩn chân thiện nhẫn để yêu cầu bản thân. Là học sinh, khảo nghiệm về chân mà tôi thường gặp nhất là trong thi cử. Trước khi tu luyện, tôi cũng suy nghĩ giống như người khác, cho rằng gian lận thi cử mà không để bị phát hiện là một loại bản sự. Sau khi tu luyện Đại Pháp, quan niệm của tôi đã xoay chuyển 180 độ. Tôi biết người tu luyện cần phải làm được chân. Đây không phải là bị ai ép buộc hoặc làm cho ai xem, cũng không phải sợ gánh hậu quả mà tự phải ức chế bản thân làm như vậy. Tôi làm được vì tôi đã minh bạch mục đích chân chính làm người, từ tận đáy lòng làm được chân. Một lần nọ, trong một buổi thi ở trường đại học, vì là đề thi mở nên hầu như không có giám thị coi thi. Rất nhiều bạn học ở trường thi lấy điện thoại ra để gian lận và chuyển nhau đáp án. Tôi ngồi ở trường thi yên tĩnh làm bài, bất kể có bao nhiêu người dùng điện thoại, nhưng tôi hoàn toàn không bị dẫn động. Tôi không xuất hiện bất kỳ suy nghĩ gian lận nào. Sau buổi thi, thầy cô biết có rất nhiều bạn dùng điện thoại để gian lận, nên đã tiến hành kiểm tra. Hơn nửa số học sinh đã bị xử lý vì gian lận. Một lần khác, trường đại học thông báo sẽ trao một số suất học bổng. Tôi đã đọc qua yêu cầu để nhận học bổng, trong đó ghi là dành cho sinh viên có gia cảnh khó khăn. Tôi đã đối chiếu hoàn cảnh thực tế của mình với yêu cầu của nhà trường. Tôi thấy mình không phù hợp với điều kiện này nên đã không đăng ký. Một thời gian sau, lớp trường đã hỏi tôi, sao chưa thấy bạn đăng ký xin học bổng trên hệ thống trực tuyến? Bạn quên à? Tôi nói, tớ thấy mình không đáp ứng điều kiện xin học bổng, gia cảnh nhà tớ không đến nỗi khó khăn, nên không đăng ký. Lớp trường ngạc nhiên nói, về điều kiện gia cảnh khó khăn, bạn chỉ viết ra là được, và lại cũng không cần thực sự phù hợp mới tính, chủ yếu là xem thành tích học tập thôi, chỉ cần điểm số đáp ứng yêu cầu là được. Các bạn có điểm số trên lớp đủ điều kiện đều đã đăng ký rồi. Điểm số của bạn cũng đủ điều kiện mà. Tớ đã báo tên của bạn lên trên rồi, nhưng thầy cô nói chưa thấy bạn đăng ký trên hệ thống. Thật tiếc quá. Người không tu luyện có thể nói tôi ngốc. Người thường chỉ cần lấy được học bổng, họ không quan trọng mình có chân thật hay không. Tuy nhiên, người tu luyện Đại Pháp không thể làm việc giả dối được. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã biết vui vẻ giúp người. Khi còn đi học, thành tích của tôi luôn rất tốt và cũng kiên trì chia sẻ và giúp đỡ các bạn khác. Tôi còn nhớ hồi cấp 3, các bạn trong lớp từng khen ngợi tôi là người nhiệt tình nhất. Những bạn học giỏi khác trong lớp, không có ai nhẫn nại lắng nghe và giải đáp thắc mắc cho các bạn học kém hơn. Các bạn nói chỉ có mỗi tôi là không bao giờ từ chối giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn khác. Các bạn học đều rất tín nhiệm tôi và điều bầu tôi làm lớp trưởng với số phiếu rất cao. Lên đại học, trước mỗi kỳ thi, rất nhiều bạn học cũng hỏi tôi về những thắc mắc trong bài học. Còn có rất nhiều bạn muốn sao chép phần ghi chú của tôi. Tôi luôn kiên nhẫn giải đáp cho các bạn và không bao giờ từ chối chia sẻ phần ghi chú của mình với họ. Tôi luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân hành xử theo chân, thiện, nhẫn, nên rất nhiều bạn học tín nhiệm tôi. Họ đều biết tôi không nói dối. Tôi còn nhớ có một lần, bạn A đã nói chuyện gì đó với bạn B, nhưng bạn B không tin, cho rằng đang bị bạn A nói dối. Bạn A nói bạn B đến hỏi tôi, và khi bạn B tới hỏi, tôi đã kể cho bạn B nghe những gì tôi biết. Sau đó, bạn B quay lại nói với bạn A, giờ thì tớ tin cậu rồi. Bạn D, ý chỉ tôi, không bao giờ nói dối. Tôi cũng chớp thời cơ để giảng chân tướng Pháp Luân Công bị Trung Cộng vu khống và bức hại cho rất nhiều bạn học của mình. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã học cách nhẫn nhịn khi gặp mâu thuẫn. Còn nhớ hồi học cấp 3, có thời tôi và bạn C cùng chịu trách nhiệm thu bài tập môn toán. Bạn C dễ nổi cáu và trách móc người khác, và cũng hay nổi cáu với tôi. Nhưng tôi không bao giờ tranh cãi với bạn ấy, ngay cả bị chỉ trích. Tôi cũng không nói lại, mà thầm nghĩ. Bạn C gặp nhiều khó khăn, mình nên rộng lượng với bạn ý. Một số bạn học ở xung quanh tôi đều không nhịn nổi, nói với tôi. Bạn C thấy bạn dễ ăn hiếp nên mới đối thế, bạn nên nói cho bạn ấy sợ, chứ đừng sợ bạn ấy. Nghe xong tôi chỉ mỉm cười. Sư phụ giảng, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, trích chuyển pháp luân. Là người tu luyện, tôi cần làm theo lời dạy của sư phụ. Về sau, tự nhiên thái độ của bạn C đối với tôi đã có chuyển biến tốt, bạn ấy không nổi cáu với tôi nữa. Sau khi tu luyện đại pháp, tâm của tôi trở nên thản đãng. Khi còn nhỏ, tâm nhãn của tôi khá hẹp hòi. Một biểu hiện của điều này là, nếu tôi thấy các bạn tổ chức nhóm nhỏ, thì thầm thảo luận việc gì đó ở trường, thì tôi thường tò mò, muốn biết người khác đang bàn chuyện gì. Tôi cũng giỏi hóng chuyện. Sau khi tu luyện đại pháp, tôi đã xem xét bản thân kỹ càng. Tôi thấy hành vi này gồm có hai loại tâm lý. Một là do lo sợ người khác nói xấu sau lưng, nên muốn hóng chuyện để xem người khác có đang nói gì về mình hay không. Hai là sợ thiệt thòi, lo ngại người khác âm thầm thảo luận việc gì có chỗ tốt, sợ mình không biết sẽ bị tụt hậu, nên tôi rất thích hóng chuyện. Sau khi tu luyện, tôi đã nhận ra đây là những tâm bất hảo. Ngay cả đối với một người thường không tu luyện mà có tiêu chuẩn đạo đức cao, thích hóng chuyện cũng là một thói quen không tốt. Trạng thái đúng đắn nên là giữ tâm thản đãng. Yêu cầu của pháp đối với người tu luyện sẽ cao hơn so với người thường. Do đó, tôi không thể dưỡng thành thói quen thích hóng chuyện này. Sau khi tu luyện, tôi đã minh bạch con người gặp việc tốt và việc xấu đều do đức và nghiệp quyết định, chứ không phải hóng chuyện nhiều một chút là việc gì cũng có thể đắc chỗ tốt. Vì vậy tôi đã buông bỏ thói quen bất hảo này. Nhờ tu luyện đại pháp, tôi đã thay đổi từ một người rất sợ thiệt thòi thành một người không sợ thiệt thòi. Trước khi tu luyện đại pháp, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tôi đã hình thành quan niệm sợ chịu thiệt. Tôi luôn sợ người khác chiếm tiện nghi về phương diện nào đó, hoặc sợ người khác tính toán với mình. Khi ấy, tôi là một người so đo từng chút với người khác. Sau khi tu luyện, tôi đã trở thành một người rộng lượng, tấm lòng thoáng đãng. Còn nhớ hồi học tiểu học, vào một lần nọ, trường học tổ chức cuộc thi toán, mỗi lớp chỉ có vài học sinh xuất sắc nhất mới được tham dự. Tôi và một số bạn khác có điểm số không chênh lệch nhiều, nhưng thầy cô lại chọn các bạn khác mà không chọn tôi. Khi ấy, tôi cảm thấy bất công, trong lòng căm phẫn bất bình, thậm chí tôi còn oán trách thầy cô không cho mình tham gia cuộc thi, oán trách bạn học tranh giành vị trí của mình. Sau khi tu luyện đại pháp, tôi đã lập tức minh bạch đạo lý được và mất. Tôi cũng minh bạch được và mất trong đời người. Đều là do đức và nghiệp mà cặp mắt thịt nhìn không thấy quyết định, chứ không phải tranh giành mà có được. Sau khi hiểu ra điều này, tôi đã không còn sợ chịu thiệt nữa. Khi lên trung học và đại học, những bạn học giỏi thường ngại mất thời gian hoặc sợ người khác sẽ vượt mình, nên rất hiếm người kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho các bạn học kém hơn. Nhưng vì tôi đã minh bạch đạo lý được và mất, nên tôi có thể thản nhiên giúp đỡ những bạn khác mà không nghĩ tới thiệt thòi. Bên trên là thể ngộ về chân thiện nhẫn đã cải biến bản thân tôi trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi người tu luyện đại pháp chân chính đều sẽ có thay đổi thoát thai hoán cốt, trở thành một người tốt và tốt hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.